Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ bảy ngày 22 tháng 4 năm 2023 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
Khai mạc chương trình Hành trình du lịch văn hóa lịch sử và công bố quyết định công nhận điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy, Quốc Oai, Hà Nội năm 2023.
Hà Nội chú trọng xây dựng mô hình nông sản an toàn, nâng cao thu nhập cho nông dân.
Bảo đảm an toàn ùn tắc giao thông dịp nghỉ lễ, yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân các quận huyện.
Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau: Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố nước này sẵn sàng bắn hạ vệ tinh do thám của Triều Tiên trong trường hợp cần thiết.
Trung Quốc và Philippines cam kết hợp tác giải quyết bất đồng ở Biển Đông. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai tổ chức lễ khai mạc chương trình Hành trình du lịch văn hóa lịch sử và công bố quyết định công nhận điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy, Quốc Oai, Hà Nội 2023. Dự lễ khai mạc có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên cùng lãnh đạo Tổng cục Du lịch và đại diện các sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn thành phố, ghi nhận của phóng viên Hoa Mai.
Hành trình du lịch văn hóa lịch sử và công bố quyết định công nhận điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy, huyện Quốc Oai, Hà Nội là một dấu mốc quan trọng đối với nhân dân xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung. Lấy văn hóa lịch sử là điểm nhấn, việc khai trương tuyến hành trình du lịch văn hóa nhân dịp bốn mùa du lịch mới chứng tỏ Sở Du lịch Hà Nội đã đón nhận được xu hướng của du lịch Việt Nam trong năm nay. Ông Nguyễn Vũ Hán, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện Quốc Oai cho biết:
Tổ chức lễ hội Chùa Thầy nào cho nó đúng nguyên bản gốc. Thứ hai, đã là một trong những cái lễ hội vùng lớn như thế này thì cái trang phục trong cái lễ hội đó cũng phải đảm bảo để nó cái đặc sắc, không giống như cái lễ hội khác, mà nó phải mang đúng màu sắc của Chùa Thầy và đúng như những cái thời mà thiền sư Từ Đạo Hành tu hành ở đây đã hướng dẫn nhân dân, đã tổ chức các hoạt động vui chơi như này. Thì đấy là một cái điều mà chúng tôi phải có những cái đề án bảo tồn đấy. Và đặc biệt là sẽ khôi phục lại những cái trò chơi dân gian, bảo tồn lại cảnh quan và các trò chơi để đảm bảo được cái lễ hội Chùa Thầy thực sự là đặc sắc.
Trong khuôn khổ chương trình còn có các hoạt động, trình diễn hoạt cảnh một ngày khám phá Quốc Oai, tôn vinh các loại hình di sản văn hóa phi vật thể của Quốc Oai, giới thiệu các điểm du lịch văn hóa lịch sử của thủ đô, công bố quyết định công nhận điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn Quốc Oai Hà Nội. Bên cạnh đó, còn có trưng bày giới thiệu sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử của thủ đô diễn ra tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chùa Thầy từ 9 giờ đến 17 giờ ngày 22 tháng 4. Tại đây còn có các gian hàng giới thiệu tour tuyến du lịch văn hóa lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, du lịch nông nghiệp, nông thôn với các chương trình khuyến mại kích cầu dành cho du khách du lịch của khu sinh thái vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Nội và các doanh nghiệp lữ hành. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội và bà Nhữ Thị Ngân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội nói:
Thì tôi cũng kỳ vọng đây sẽ là một điểm đến thu hút du khách là tiếp theo của thủ đô trong thời gian tới, là khi du khách tới với thủ đô Hà Nội, ngoài Văn Miếu, ngoài Hoàng Thành, ngoài Hòa Lò, ngoài tất cả cổ loa, tất cả những điểm khác đã đổi tính rồi, thì tôi kỳ vọng trong thời gian ngắn tới đây thì điểm du lịch là Chùa Thầy sẽ là một điểm thu hút du khách.
Được khi mà Chùa Thầy được công nhận là khu du lịch của điểm du lịch của thành phố Hà Nội thì đây là một trong điểm rất thuận lợi để cho các công ty lữ hành chúng tôi có thêm những sản phẩm mới. Như trước đây thì chúng tôi chỉ đến khu du lịch mang tính chất là du lịch tâm linh hay là một cái chương trình du lịch nghỉ dưỡng đơn thuần, nhưng bây giờ chúng tôi sẽ kết nối nó lại. Thứ nhất là Chùa Thầy không những có cái giá trị về tâm linh, có giá trị về văn hóa mà còn có cảnh sắc rất là hữu tình.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn Phượng Cách được thành phố công nhận là cơ hội, điều kiện thuận lợi để huyện Quốc Oai tiếp tục giữ gìn, quảng bá những giá trị văn hóa quý báu tới du khách thập phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Để được công nhận là điểm du lịch di tích đặc biệt là một vinh dự lớn, nhưng cũng kèm theo vinh dự lớn đó là một trách nhiệm nặng nề. Trách nhiệm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của điểm du lịch quốc gia đặc biệt Chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn phượng cách Hoàng Xá, để đây thực sự là một điểm đến cho du khách trong nước và nước ngoài để trải nghiệm không gian tâm linh, không gian sơn kỳ thủy tú, là nơi mến khách, là nơi thân thiện của mọi người dân trong nước và nước ngoài.
Chương trình Hành trình du lịch văn hóa lịch sử và công bố quyết định công nhận điểm du lịch quốc gia đặc biệt Chùa Thầy Quốc Oai là hoạt động nhằm bảo tồn, tôn vinh, phát huy những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống của quần thể di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy. Đây còn là dịp kết nối và khai thác phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử của thủ đô, tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn, góp phần tích cực vào sự phục hồi và phát triển của du lịch Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Với nhiều chương trình hấp dẫn cũng như sự chuẩn bị chu đáo, lễ hội Chùa Thầy năm nay được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều du khách đến trải nghiệm văn hóa độc đáo của vùng đất xứ Đoài.
Sáng nay, huyện Thạch Thất đã tổ chức khai hội chùa Tây Phương năm 2023, tham dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên. Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, Phật tử thập hương. Việc tổ chức lễ khai hội chùa Tây Phương với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng là dịp để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về mảnh đất, con người và những giá trị di sản văn hóa đặc sắc của Thạch Thất. Người dân, du khách thập phương, các tăng ni Phật tử về tham dự lễ hội cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình ấm no, hạnh phúc. Để bảo tồn, gìn giữ và phát huy tốt các giá trị di sản của lễ hội chùa Tây Phương, huyện Thạch Thất đang tích cực tuyên truyền, quảng bá xúc tiến hoạt động du lịch với nhiều giải pháp cụ thể, hiệu quả. Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư tu bổ tôn tạo, quy hoạch vùng phụ cận của di tích chùa Tây Phương nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu, phục vụ nhân dân và du khách.
Tháng 4 cách đây 48 năm, từng đoàn quân ào ào như thác lũ tiến về Sài Gòn. Khoảnh khắc lá cờ giải phóng tung cánh trên bầu trời ngày 30 tháng 4 năm 1975 chính là một dấu mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Tổ quốc thống nhất, Bắc Nam sum họp, đất nước trọn niềm vui, bước vào kỷ nguyên mới, độc lập, tự do.
Những ngày tháng 4 này, ngắm nhìn non sông một dải cờ bay, ta càng thêm bồi hồi xúc động khi nghĩ về những năm tháng hào hùng của đất nước với những cột mốc lịch sử trọng đại từ Hiệp định Geneva đến Hiệp định Paris và kết thúc bằng đại thắng mùa xuân năm 1975.
Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Khát vọng hòa bình, một câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ âm nhạc, kể lại hành trình dặm dài đi tìm độc lập, thống nhất của cả một dân tộc. Với điểm nhấn chính là giai đoạn 1973-1975, chặng đường đấu tranh cuối cùng để đi tới ngày thống nhất, đất nước trọn niềm vui.
Chương trình Khát vọng hòa bình, đất nước trọn niềm vui sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2, sóng FM 96 và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón xem.
Chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, hôm nay, đoàn đại biểu thủ đô Hà Nội do đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố dẫn đầu, đã tham dự hội nghị phát triển làng nghề, vùng nguyên liệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm Hà Nội Viêng Chăn 2023. Thông tin từ hội nghị, kim ngạch xuất khẩu năm 2022 của Hà Nội sang Lào ước đạt 200 triệu đô la Mỹ, tăng 20% so với năm 2021. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của Hà Nội năm 2022 từ Lào ước đạt 211 triệu đô la Mỹ. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nông sản, phân bón, thực phẩm. Lũy kế đến nay, tổng vốn FDI đăng ký của Lào vào thành phố Hà Nội là 10,5 triệu đô la Mỹ. Tại hội nghị, đã có 12 biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký giữa doanh nghiệp Hà Nội với doanh nghiệp Lào về việc chuyển giao giống, kỹ thuật và phát triển vùng nguyên liệu, thu mua nguyên liệu, bao tiêu đầu ra sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, với định hướng xây dựng nền nông nghiệp xanh theo hướng du lịch sinh thái trải nghiệm, thời gian qua, phát huy vai trò của tổ chức hội, Hội Nông dân huyện Đan Phượng cũng đã khuyến khích hội viên nông dân phát triển các mô hình mới theo hướng an toàn, nâng cao giá trị kinh tế, đáp ứng nhu cầu vui chơi, trải nghiệm của người dân. Phóng sự của phóng viên Thế Nghiệp.
Xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng hiện đang là địa phương có tốc độ đô thị hóa cao, diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp. Anh Trần Tuấn Minh, thôn Đại Phùng, xã Đan Phượng cũng đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật. bằng kinh nghiệm học hỏi được từ người thân và sự tìm tòi học hỏi của bản thân, anh Trần Tuấn Minh cũng đã phát triển thành công mô hình nuôi ong lấy mật của mình với hơn 500 thùng ong theo những mùa hoa khắp các vùng miền phía Bắc. Sau khi trừ chi phí cũng cho anh Minh thu nhập trên 600 triệu đồng một năm từ việc bán mật ong. Ngoài bán mật, anh Trần Tuấn Minh còn nhân giống và bán giống ong cho những người có nhu cầu. Anh Trần Tuấn Minh, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng chia sẻ.
Một năm ấy thì thường tôi đi vào 3 vụ chính. Đấy là mùa xuân thì đi vào vụ hoa nhãn hoa vải. Và sau vụ hoa nhãn hoa vải gối vào là đi vào trong rừng để khai thác những cái hoa dại ở trong rừng. Trong đó có hoa sim, hoa mua và các loại hoa tổng hợp. Và hết khai thác hoa sim, hoa mua và các loại hoa tổng hợp ở trong rừng thì đến khoảng tháng 8 âm lịch, cuối tháng 7 và đầu tháng 8 âm lịch là lại quay trở về nhà và khai thác hoa táo. Và sau cái vụ khai thác hoa táo thì lúc thì chúng tôi bắt đầu là nhân giống ong, lúc này là nhân giống ong, đẩy mạnh vào nhân giống.
Ngoài việc nuôi ong lấy mật, trên địa bàn xã Đan Phượng cũng đã xây dựng được nhiều mô hình điểm của nông dân như hợp tác xã rau hữu cơ công nghệ cao Cuối Quý, mô hình nho hạ đen của anh Nguyễn Hữu Hợi, mô hình sản xuất nấm đông trùng hạ thảo. Ông Chu Văn Trung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng cho hay.
Thì trong những năm gần đây chúng tôi cũng đã vận động nhân dân xây dựng được một số các cái hợp tác xã như thì hợp tác xã rau Quý Cuối, hợp tác xã nấm Nghiêm Minh và gần đây là chỗ anh Nguyễn Hữu Hội là cũng xây dựng cái mô hình nông nghiệp trải nghiệm vừa sản xuất vừa kinh doanh du lịch thì cũng đã đem lại hiệu quả rất là cao và từ đó thì đến nay chúng tôi đã mở rộng được một mô hình trồng nho đen và cái dâu tây để làm sao đưa cái thu nhập của bà con nông dân nó ngày càng cao và phát triển đáp ứng với cái thu nhập của nông thôn mới nâng cao của thành phố Hà Nội.
Phát triển những mô hình cây con giống mới cho giá trị kinh tế cao theo hướng du lịch sinh thái trải nghiệm cũng đang được nhiều hộ nông dân vùng bãi ven sông Hồng triển khai. Trước đây vốn chỉ trồng rau màu, ngô khoai sắn không mang lại nhiều giá trị kinh tế. Sau khi được tham quan học tập kinh nghiệm từ mô hình nho hạ đen tại xã Phương Đình, ông Thiều Văn Thiết, thôn 11, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng cũng đã bỏ ra gần 1 tỷ đồng đầu tư cây giống trồng nho hạ đen trên diện tích 4.500m2 và nho sữa giống Hàn Quốc trên diện tích 1.000m2, vừa để thu hoạch nho, vừa phát triển du lịch sinh thái trải nghiệm. Theo tính toán, với mức giá 150.000 đồng 1kg, ước tính thu hoạch từ nho sẽ cho gia đình thu nhập trên 70 triệu đồng một sào. Ngoài thu hoạch từ sản phẩm nho, gia đình cũng định hướng mở du lịch sinh thái cho người dân đến tham quan, chụp ảnh và khoản thu nhập từ hoạt động dịch vụ này. Ông Thiều Văn Thiết, thôn 11, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng kiến nghị.
Tức là đông cái du lịch trải nghiệm vào thứ bảy chủ nhật hàng tuần nên là đông quá. Tức là đường nội đồng nó tắc hết, nó cũng ảnh hưởng đến về muốn làm du lịch quá nhưng mà bây giờ cái giao thông nội đồng nó rất là chật hẹp, có hạn. Thế cho nên là tôi cũng mong rằng là đề nghị là các cấp chính quyền tạo điều kiện có những các cái nơi để cho chúng tôi có những cái chỗ mà để những cái phương tiện để chúng tôi làm nào cho khách du lịch người ta có những cái chỗ ta để trông giữ xe vừa đảm bảo cho khách và đồng thời cũng là để an toàn cho không ảnh hưởng đến về cái lao động sản xuất.
Với những mô hình điển hình tiên tiến và các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác được xây dựng thời gian qua cũng đã khẳng định được vai trò của Hội Nông dân huyện Đan Phượng trong việc đồng hành cùng người nông dân thúc đẩy phát triển các mô hình chuyển đổi, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và hỗ trợ xây dựng thương hiệu kết nối tiêu thụ nông sản. Ông Thiều Văn Son, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đan Phượng cho biết.
Thì đến nay những mô hình đấy thì phát triển rất là tốt, rồi vẫn là đang duy trì. Tới rồi những cái xây dựng những cái mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Ngoài ra thì chăn nuôi chúng tôi thành lập các hợp tác chăn nuôi như hợp tác chăn nuôi xã Phương Đình do chính các đồng chí chi hội trưởng nông dân chúng tôi bây giờ là giám đốc các hợp tác xã này đang quản lý những cái nguồn thông qua những cái nguồn vốn quỹ cho nông dân rồi những cái nguồn vay vốn ngân hàng chính sách ngân hàng nông nghiệp để phát triển những cái mô hình này hiện nay hoạt động rất là tốt.
Từ những đóng góp của Hội Nông dân đã góp phần khai thác hết tiềm năng đất đai, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Năm 2022, huyện Đan Phượng cũng đã có thu nhập trên 70 triệu đồng một người một năm và đang từng bước trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu trước khi trở thành quận của thủ đô.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị chuyên tiếp tục lấy ý kiến các bộ, ngành, cơ quan để hoàn thiện luật thủ đô sửa đổi. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung phân tích những hạn chế, tồn tại và điểm nghẽn trong quy hoạch, cơ chế đầu tư và quản lý đất đai của thành phố hiện nay, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp khả thi, trong đó nhấn mạnh việc phải tạo đột phá dựa trên những đặc thù riêng có của Hà Nội trong đổi mới cơ chế, mở rộng phân cấp và gia tăng thẩm quyền nhưng không trái với hiến pháp và quan điểm của Đảng. Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận, tiếp thu và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của các đại biểu đã đóng góp xây dựng luật thủ đô sửa đổi và sẽ tổng hợp để hoàn thiện trong thời gian tới.
Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 9 tiếp xúc với cử tri huyện Thường Tín trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Tại buổi làm việc, cử tri huyện Thường Tín đã đề xuất kiến nghị một số vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, trong đó đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, công ty BOT Pháp Vân Cầu Rẽ bàn giao lại cho thành phố Hà Nội hệ thống đường gom đô thị hai bên và nâng cấp mở rộng để ô tô đi lại hai chiều thuận tiện. Đề nghị Bộ xây dựng cầu vượt quốc lộ 1A nằm trên tuyến đường 429, trạm thu phí Tía, xã Tô Hiệu để đảm bảo đồng bộ về giao thông. Cùng với đề nghị Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đền bù giải phóng mặt bằng đất sản xuất nông nghiệp trong phạm vi hành lang an toàn lưới điện trạm 500 kV trong khu vực xã Văn Phú, cho phép địa phương triển khai đầu tư theo quy định của pháp luật để kinh doanh nhà máy nước sạch. Các vấn đề vướng mắc trong quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến việc sửa đổi luật đất đai cũng được cử tri đề cập. Các ý kiến đóng góp của cử tri huyện Thường Tín đã được đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp thu, ghi nhận để chuyển tới các bộ ngành liên quan giải quyết theo thẩm quyền.
Dự báo khách du lịch sẽ tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Tổng cục Du lịch vừa có công văn đề nghị Sở Quản lý Du lịch các địa phương thực hiện loạt biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn và nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch trong dịp nghỉ lễ. Trong đó cần bố trí đủ lực lượng, cơ sở vật chất, thực phẩm phục vụ du khách, đảm bảo an toàn cho khách du lịch, bố trí cảnh báo, cứu hộ, cứu nạn, tăng cường kiểm soát đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh theo quy định và khuyến cáo của ngành y tế. Đặc biệt, có biện pháp kiểm soát giá dịch vụ du lịch, không để xảy ra tình trạng tùy tiện nâng giá, chèo kéo ép khách, gây sốt giá, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của địa phương nói riêng và Việt Nam nói chung.
Thưa quý vị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, ngày lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và cao điểm du lịch hè 2023 là yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, giao Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân các quận huyện trên địa bàn. Bảo đảm an toàn giao thông, giảm ùn tắc và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, khẩn trương xử lý các điểm đen tai nạn giao thông mới phát sinh, rà soát bổ sung hệ thống báo hiệu, biển chỉ dẫn thuận tiện. Thành phố cũng sẽ tổ chức trực theo chế độ 24/7 trong suốt 5 ngày nghỉ lễ Dỗ Tổ. Ngoài ra, Sở Y tế chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn xây dựng phương án bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế để đảm bảo khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu bảo đảm hoàn thành mục tiêu đến giữa tháng 12 năm 2023, 100% hộ gia đình nhà ở riêng lẻ có ít nhất một người được phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy. Ủy ban nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, công an cấp xã, tổ dân phố, thôn, xóm, đội dân phòng, các đoàn thể chính trị xã hội trực thuộc tổ chức vận động các hộ gia đình hưởng ứng tham gia thực hiện kế hoạch, bảo đảm hoàn thành đầy đủ mục tiêu đã đề ra theo lộ trình. Cụ thể, đến trước ngày 30 tháng 4 năm 2023, 100% nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh phải có ít nhất một người được tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đến trước ngày 20 tháng 6 năm 2023, 100% hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh liền kề từ 5 nhà trở lên phải tham gia tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Sáng nay, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội đã ra mắt ứng dụng dùng chung phục vụ hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng BusMap Hà Nội. BusMap Hà Nội có tính năng tìm đường thông minh giúp khách hàng tìm lộ trình di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng trong thành phố. Tính năng kết hợp xe buýt và xe công nghệ gợi ý hành khách lộ trình di chuyển kết hợp giữa xe buýt và xe công nghệ, kèm theo gợi ý về chi phí cho chuyến đi. Tính năng dẫn đường thông minh cung cấp cho hành khách các chỉ dẫn cụ thể về cách thức di chuyển từ điểm xuất phát đến điểm cần đến, giúp hành khách biết chính xác vị trí của mình. Phát biểu tại lễ ra mắt, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho rằng, việc ra mắt BusMap Hà Nội góp phần gia tăng tiện ích, giúp hành khách dễ tiếp cận và sử dụng dịch vụ, và là một kênh thông tin quan trọng để hành khách phản ánh đánh giá về chất lượng dịch vụ. Đây cũng là căn cứ để chấm điểm các doanh nghiệp.
Theo Bộ Tài chính, nhà đầu tư cần phải hiểu biết đầy đủ quy định, tiếp cận đầy đủ thông tin về doanh nghiệp phát hành và trái phiếu, đánh giá kỹ tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành, phân biệt rõ sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp với tiền gửi ngân hàng. nhà đầu tư cần lưu ý phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mới được mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, và quan trọng hơn nữa, nhà đầu tư cần có hiểu biết đầy đủ về quy định của pháp luật, tiếp cận đầy đủ thông tin về doanh nghiệp phát hành và trái phiếu, đánh giá kỹ tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành, thận trọng đối với các dịch vụ tư vấn, phân biệt rõ sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp với tiền gửi ngân hàng, đánh giá mức độ rủi ro tương xứng với lợi nhuận khi đầu tư trái phiếu và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình. Bộ Tài chính cũng lưu ý nhà đầu tư về việc rủi ro của trái phiếu là rủi ro gắn với doanh nghiệp phát hành trái phiếu, chứ không phải là rủi ro liên quan đến tổ chức phân phối trái phiếu.
Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp Hỗ trợ Hà Nội, Văn phòng quận Bắc của thành phố Gwangju và Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Quang tử Hàn Quốc vừa ký biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác phát triển kinh tế, ghi nhớ hợp tác phát triển lĩnh vực điện tử quang tử. Với biên bản này, Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp Hỗ trợ Hà Nội sẽ phát huy vai trò là hiệp hội doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ lớn với hơn 200 doanh nghiệp hội viên đang tập trung hoạt động ở các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao. Qua đó tăng cường hợp tác và hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc từ khâu tuyển dụng, đào tạo lao động đến tiếp nhận, hợp tác công nghệ, xây dựng nhà xưởng, thuế, đất đai, các chính sách ưu đãi khác dành cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Sau ký kết, hai bên sẽ bắt tay ngay vào việc xây dựng chương trình kế hoạch hành động, sớm triển khai sản xuất. Trước mắt là tổ chức các đoàn khảo sát trực tiếp tại các cơ sở sản xuất, tổ chức giao lưu trực tuyến, trực tiếp để đưa ra chương trình hành động, kết nối để doanh nghiệp Hàn Quốc sản xuất tại khu công nghiệp Hanship, phát triển tập trung công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, microchip cũng như quang tử, điện tử.
Gần 3.800 người tham gia cá cược trên mạng trong đường dây vừa được Công an tỉnh Thái Bình triệt phá. Đối tượng khai nhận, từ tháng 11 năm 2021 đến nay đã truy cập mạng, tạo tài khoản đánh bạc, tham gia đánh bạc, làm đại lý để hưởng hoa hồng với số tiền giao dịch trên 2.600 tỷ đồng. Hiện đây là số tiền ban đầu. Lực lượng Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra. WinGo là trò được hầu hết người chơi chọn bởi dễ chơi. Đầu tiên người tham gia với là 100.000 đồng ban đầu, sau đó thì số tiền nhân dần lên. Có người nhiều lần đặt cược với số tiền trên 50 triệu đồng mỗi lần. Và theo sao kê, có người chơi trong một ngày chơi trên 3,3 tỷ đồng. Từ những hội nhóm trên mạng xã hội, trong 3 tháng, các trinh sát thâm nhập vào nhóm và điều tra. Các đối tượng thuộc 11 tỉnh thành không biết nhau vì hầu hết đều là tài khoản ảo. Đối tượng cầm đầu dựng ra một nhóm chuyên gia tư vấn, đọc lệnh khiến người chơi càng tin vào việc là mình sẽ thắng. Theo lực lượng công an, trang web đánh bạc này của nước ngoài không được các cơ quan chức năng cho phép hoạt động tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tọa đàm thực trạng văn hóa ứng xử trên không gian mạng của nghệ sĩ và giới trẻ Like Day do Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật và Sự kiện Văn hóa của Nhà hát lớn Hà Nội thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Nam Like và Công ty Lepros tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội với mong muốn lan tỏa thông điệp tới mọi tầng lớp người dân, đặc biệt là giới trẻ Việt Nam cùng nhau chung tay xây dựng văn hóa ứng xử đẹp, thanh lịch trên không gian mạng xã hội để góp phần văn hóa ứng xử đẹp của xã hội. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Việt Nam hiện đang là một trong những quốc gia có dân số sử dụng mạng xã hội tích cực nhất trên thế giới, với khoảng 76,95 triệu người dùng, chiếm 78,1% dân số. Mạng xã hội không chỉ đơn thuần là phương tiện truyền đạt thông tin mà còn là công cụ hữu hiệu trong việc truyền bá các sản phẩm văn hóa, lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống, sáng tạo và phổ biến những giá trị văn hóa mới. Tuy nhiên, nó cũng có những tác hại khôn lường vì những tính năng tiện ích mà mạng xã hội mang lại. Nhiều người không kiểm soát được hành vi và cảm xúc của mình, bỏ bê công việc học tập, thay vào đó là lướt web, xem phim, tham gia những hội nhóm tiêu cực, và từ đó tạo ra những xu hướng mới như chửi bới, lăng mạ, hạ nhục người khác, dùng những từ ngữ thiếu văn hóa và những hành động thiếu suy nghĩ. Vì vậy, đã dẫn tới nhiều hệ lụy nghiêm trọng và những hậu quả không thể lường trước được. Ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Lepros nhận định, không gian mạng hay mạng xã hội đem lại nhiều mặt tích cực, song song với đó, không gian mạng cũng ẩn chứa nhiều điều tiêu cực. Điều này gây ảnh hưởng đến giới trẻ, những người ít có khả năng miễn nhiễm với sự tấn công trên mạng.
Giới trẻ không có khả năng nhiều về cái khả năng miễn nhiễm của họ đối với những cái sự tấn công ở trên mạng. Cái sự tổn thương của họ rất là cao. Tôi có một cái báo cáo này, là những cái hậu quả cho giới trẻ khi mà bị tấn công trên mạng bằng những cái ngôn từ hay là bằng những cái hình ảnh tác động lên cái tâm lý của họ. Các anh chị thấy cái báo cáo này của Broadband Search có nói rằng là 28% người trẻ đã nghĩ đến tự sát khi mà gặp phải những cái sự tấn công trực diện vào cá nhân của họ. Đấy, còn đến 41% người trẻ mắc chứng lo âu hoảng sợ mỗi khi nghĩ đến đó, và cũng không khiếm những người nghĩ đến cái chuyện là sử dụng rượu bia và ma túy, 9%. đã từng nghĩ đến sử dụng rượu bia, ăn uống bừa bãi, bỏ học hoặc là hoàn toàn là hoảng loạn trong cái môi trường số. Đây là con số của toàn cầu các anh chị ạ. Nhưng ở Việt Nam tôi nghĩ rằng nó còn, sẽ còn thê thảm hơn rất nhiều.
Giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam cho rằng, nghệ sĩ và giới trẻ là hai đối tượng quan trọng trên không gian mạng. Nghệ sĩ là những người có tầm ảnh hưởng và lan tỏa đến xã hội, còn giới trẻ là lực lượng xuất hiện đông đảo, năng động, dành nhiều thời gian tham gia không gian mạng. Theo giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan, không gian mạng là con dao hai lưỡi và người nghệ sĩ khi tham gia mạng xã hội nên có ý thức tự giác cao về sự tác động của mình.
Cái việc mà mọi người PR bản thân, bởi vì là các nghệ sĩ thì người ta có cái tôi rất là lớn và cũng có cái bệnh ngôi sao, và người ta luôn luôn là nghĩ là người ta là người của công chúng, cho nên người ta muốn là người ta phải thu hút sự chú ý của mọi người, mà trên mạng thì đấy là cái phương thức rất là hữu hiệu. Thế cho nên là bằng mọi cách để mà quảng bá về bản thân. Thế nếu mà nó vừa độ, nó vừa phải thì nó sẽ rất là tốt, nó rất là tích cực. Nhưng mà nếu mà nó thái quá thì nó lại trở thành phản tác dụng. Thế thì chứng tỏ cái sức ảnh hưởng của các nghệ sĩ thì nó là rất lớn. Thế nhưng mà các nghệ sĩ lại còn lạm dụng những cái chuyện trên mạng để mà gọi là làm cái công cụ để mà gọi là đấu tranh, để mà gọi là giải quyết các mâu thuẫn, rồi là bóc phốt, rồi đấu tố nhau, thì nó rất là tệ hại.
Để ứng xử trên mạng văn minh hơn cũng như chấn chỉnh tình trạng một số cá nhân nghệ sĩ, KOL và giới trẻ vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa thông qua quyết định số 512 về việc cập nhật kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử giai đoạn 2021-2025. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã ban hành quyết định số 3196 về việc ban hành quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Những người vi phạm có thể bị hạn chế hoạt động. Theo ông Chu Anh Hùng, Phó Giám đốc Nhà hát lớn Hà Nội kiêm Giám đốc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật cho biết, tọa đàm là hoạt động mở đầu cho việc đánh giá thực trạng để tìm ra những giải pháp, sáng kiến nội dung phù hợp để tổ chức truyền thông gắn với các sự kiện thông qua những buổi biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền tại các trường học, nơi công cộng, các tỉnh thành. Từ đó mong muốn giới trẻ sẽ ứng xử đẹp, văn minh, thanh lịch trên không gian mạng.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, trong 5 năm qua, bệnh dại đã làm chết 410 người, hơn 2,7 triệu người phải điều trị dự phòng, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Năm 2022, cả nước ghi nhận 70 ca tử vong và 3 tháng đầu năm 2023 đã có 23 ca tử vong do bệnh dại. Nguy cơ bệnh dại tiếp tục xảy ra và gây tử vong trên người là rất cao. Do vậy, ngày 21 tháng 4 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị 11 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh dại. Bên cạnh đó, cũng yêu cầu người dân và các cấp chính quyền thực hiện nghiêm việc nuôi và quản lý chó mèo theo đúng quy định. Nếu sai phạm, sẽ xử lý nghiêm. Đồng thời, đảm bảo việc tiếp cận vaccine phòng bệnh dại và hướng dẫn người bị chó mèo cắn đến ngay các cơ sở y tế để được điều trị dự phòng kịp thời.
Theo bản tin Bộ Y tế về tình hình chống dịch COVID-19, ngày 22 tháng 4 ghi nhận 2.337 ca mắc COVID-19 mới, có 532 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Về tình hình điều trị, theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, trong ngày hôm nay có 532 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca bệnh được điều trị khỏi lên 10.616.725 ca. Hiện có 123 bệnh nhân đang thở oxy, trong đó có 90 ca thở oxy qua mặt nạ, 8 ca thở oxy dòng cao HFNC, 1 ca thở máy không xâm lấn, 24 ca thở máy xâm lấn. Trong ngày ghi nhận 1 ca tử vong tại Hà Nội, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.187 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.
Hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada đã ra lệnh cho quân đội nước này chuẩn bị bắn hạ một vệ tinh do thám của Triều Tiên nếu vệ tinh này đi vào lãnh thổ Nhật Bản. Công tác chuẩn bị bao gồm việc sắp xếp triển khai quân đội tới quận Okinawa để giảm thiểu thiệt hại nếu mảnh vỡ vệ tinh rơi xuống khu vực này. Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhấn mạnh công tác chuẩn bị cho kế hoạch phóng vệ tinh do thám đầu tiên của nước này nên được tiến hành để chống lại các mối đe dọa từ Mỹ và Hàn Quốc.
Philippines và Trung Quốc hôm nay cam kết hợp tác cùng nhau giải quyết các bất đồng ở Biển Đông. Tuyên bố này được đưa ra tại cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương và Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Enrique Malano tại thành phố Pasay của Philippines. Hai nước cũng nhất trí nỗ lực duy trì quỹ đạo tích cực của quan hệ Philippines-Trung Quốc, tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia và thu hẹp khoảng cách thương mại, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng, khoa học và công nghệ, du lịch.
Bản tin thể thao.
Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tổ chức họp báo trước thềm vòng loại thứ nhất U17 nữ châu Á 2024. Tại giải đấu này, tuyển U17 nữ Việt Nam với vai trò chủ nhà của bảng C sẽ tiếp đón các đội U17 nữ Uzbekistan và U17 nữ Palestine. Các trận đấu sẽ diễn ra tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 22 đến 26 tháng 4 với 3 trận đấu. Huấn luyện viên trưởng Ankira Isri của U17 nữ Việt Nam cho biết, đây là lần đấu đầu tiên của các cầu thủ nữ U17 Việt Nam tại sân chơi quốc tế. Qua đó, các vận động viên có thể đúc rút được nhiều kinh nghiệm. Palestine hay Uzbekistan là các đối thủ mạnh. Hy vọng với tinh thần của các cầu thủ nữ Việt Nam, đội bóng sẽ chơi hết sức và có được kết quả tốt. Về phía U17 Palestine, các cầu thủ không có được sự chuẩn bị tốt nhất khi thời gian chỉ có gần 2 tháng luyện tập. Một số cầu thủ đã lên đội U20 nữ Palestine. Ở vòng đấu này, đội Nhật Bản sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ hai. Đây cũng là mục tiêu mà tuyển U17 Việt Nam hướng tới và đội bóng Uzbekistan được nhận định là đối thủ chính của các tuyển thủ trẻ Việt Nam.
Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 4 năm 2023, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây, không mưa, ngày có lúc giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Võ Nam Khánh Hà cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.